听会记台经验，本文集结由郑南演录，由魏峰导演技术，新经教魏天雅。听会记台经验，đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc。Mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên hồi ký tại Kiên Giang trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên hồi ký trại kiên giam của Nguyễn Chí Thiệp. Trên lý luận sử học, Việt Cộng xem giáo hội Thiên Chúa giáo là lực lượng từ bên ngoài, do phong trào chiếm thuộc địa từ Tây Phương đem lại. Ngược lại, Phật giáo vẫn là kẻ thù tiềm ẩn, chưa nhận diện hết. Cộng sản không thể dùng lý luận, dân tộc, ngụy danh để chống phá Phật giáo. Nên Phật giáo là mối bận tâm rất sâu sắc của Cộng sản. Cộng sản đã giam Thượng tọa Thích Triệu Minh đến chết, và kết án các thượng tọa khác, và đẩy một số thượng tọa ra khỏi số tín đồ đông đảo ở các tỉnh miền Nam. Sống chung với một số thượng tọa đại đức, học được thái độ an nhiên tự tại, tôi khám phá ra đó là phương thức sống hay nhất trong nhà tù cộng sản. Và sau này suốt thời gian dài hơn, khổ hơn, nhục hơn ở các trại cải tạo lao động, càng thấy điều đó rất đúng. Cắt được mọi dây sức ân hận, tiếc nuối, mong ước, giữ cho tinh thần thật thảnh thơi, càng có sức để chống lại âm mưu hủy diệt của cộng sản bằng những thủ đoạn bỏ đói bỏ khát cùng kẹp trong xà lim. Cộng sản chủ trương dùng vật chất để chế ngự con người, thì những người được nuôi dưỡng quen trong các môi trường vật chất, những con người còn nhiều lòng ham muốn, còn nhiều tham vọng, càng mau bị đánh gục. Bọn cán bộ cộng sản được giáo dục hận thù, chúng càng thấy người tù khổ sở, đau đớn, chúng càng thích thú. Chỉ có giữ cho tinh thần vững mạnh là một phương thức chống cộng sản căn bản nhất trong nhà tù. Chịu sự hành hạ mà không tỏ ra khổ sở, những dửng dưng càng làm cho bọn cán bộ cộng sản tức tối. Khoảng tháng 8 năm 1977, mặt trận Liên Tôn, tức mặt trận Quốc gia Giải phóng II, do Linh Mục Nguyễn Văn Vàng lãnh đạo bị bể. Cha Vàng và người em là Thiếu tá Nguyễn Văn Viên cùng tất cả bộ phận đầu não và những người tham gia tổ chức bị bắt, gần 100 người. Thiếu tá Nguyễn Văn Viên là một trong những tiểu đoàn trưởng kỳ cựu của lữ đoàn dù Việt Nam Cộng Hòa. Cha Vàng bị giam ở xà lim 25 khu C1 và ông Viên giam ở xà lim 11 khu C2 trại Phan Đăng Lưu. Thời gian hỏi cung, cha Vàng và ông Viên được đối xử rất đặc biệt, làm ngạc nhiên tất cả tù ở khu C1 và C2. Chúng tôi ăn tiêu chuẩn mỗi ngày một khúc khoai mì buổi trưa và một chén cơm với nước muối vào buổi chiều, thì cha Vàng và ông Viên được một tô cơm ăn với thịt hoặc cá và một trái chuối tráng miệng. Mỗi ngày trại trưởng đều xuống tận xà lim hỏi han sức khỏe. Tù nhân xì xào bàn tán, người lạc quan thì giải thích là tình hình sắp có chuyển biến, nên đối với những người có tên tuổi như cha Vàng, Việt Cộng phải đối xử đặc biệt. Đa số người tù có bệnh lạc quan tếu, ai cũng nghĩ là Việt Cộng sắp phải rút về Bắc và Mỹ sẽ trở lại miền Nam Việt Nam. Một tin tưởng rất là mơ hồ, nhưng đa số tù đã sống với ảo tưởng đó. Họ chỉ tin mà không lý luận. Ai nói ngược với niềm tin đó sẽ bị họ kết án là phản lại niềm tin của anh em, đầu hàng và đâm sau lưng chiến sĩ. Sự biệt đãi hai anh em cha vàng kéo dài hơn 2 tháng, cho đến khi kết thúc hỏi cung. Vụ án ra tòa, ông Nguyễn Văn Viên bị tử hình. Cha vàng và ông Nguyễn Quốc Bảo, ủy viên quân sự của tổ chức, bị kết án chung thân. Những người khác trong bộ tham mưu án 20 năm. Những người không ra tòa bị đưa đi tập trung cải tạo lao động. Năm 1982, gặp cha vàng ở trại Xuân Phước, tôi hỏi cha, vì sao cha và ông Viên được ưu đãi? Cha vàng giải thích, đó là một thủ đoạn dụ cung rẻ tiền của chấp pháp. Công an đã bắt trọn ổ mặt trận Liên Tôn khi mặt trận mới ở giai đoạn tổ chức và chỉ mới truyền bá nội sang. Chúng nghĩ cha vàng là một linh mục có uy tín và ông Viên là một sĩ quan kỳ cựu. Chúng sợ chưa nắm hết được tổ chức. Thay vì đánh đập tra tấn, áp dụng ít có kết quả ở nhiều người bị bắt, chúng xoay qua dụ dỗ, chấp pháp đề cao cha vàng và ông Viên là người có uy tín, nên trước hết xin cha vàng và ông Viên cộng tác. Chúng giải thích là vì những khó khăn kinh tế do chế độ cũ để lại, nhiều vấn đề xã hội chưa giải quyết được, có nhiều người chưa hiểu nên đã có những tổ chức chống đối. Chúng giả nói yêu cầu cha vàng hợp tác trình bày rõ quan điểm và tổ chức mặt trận Liên Tôn. Cha vàng biết đó là một thủ đoạn dụ cung, nên cha không khai gì hơn những điều chấp pháp đã biết. Hầu hết các tổ chức chống đối đều chưa hoạt động cụ thể, mới ở trong giai đoạn tổ chức. Nhóm của cha vàng có phổ biến một tờ nội sang trong các khu giáo dân công giáo quanh Sài Gòn. Tổ chức nào có hoạt động thì đều phải ra tòa. Những người chủ chốt đều lãnh án chung thân hay tử hình. Đối với sĩ quan hay viên chức chế độ cũ, nếu có hoạt động chống đối, có bằng chứng cụ thể, ra tòa hầu hết đều bị kêu án tử hình. Vì Cộng sản xem đó là trường hợp tái phạm nguy hiểm. Pháp chế Cộng sản quan niệm luật pháp của họ áp dụng cho cả nước, dù là họ không cai trị miền Nam trước 30 tháng 4 năm 1975. Nên người tham gia vào chế độ miền Nam đều là có tội. Và người không bị xử án hay cầm tù ở các trại tập trung như binh sĩ và nhân viên thuộc cấp, đó là trường hợp khoan hồng. Đó là cách giải thích luật pháp cưỡng từ đoạt lý, che đậy chủ trương đấu tranh giai cấp. Thời gian ở trại giam, tôi có được tiếp xúc với một số người trong những tổ chức thành lập sau ngày 30 tháng 4 năm 75. Đây chỉ là một phần nhỏ trong hàng ngàn tổ chức chống cộng lớn nhỏ đã bị bắt, như Phạm Văn Mậu, Nguyễn Văn Chính, vụ nhà thờ Vinh Sơn. Trong tất cả các vụ chống cộng sau năm 75, cho đến thời gian tôi gặp trong trại, vụ Vinh Sơn là tương đối có tổ chức nhất. Nhóm Phục Quốc này có tổ chức một buổi phát thanh vào khoảng tháng 8 đến tháng 9 năm 1975. Họ dùng danh nghĩa Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ để tuyên truyền kết hợp, tổ chức có in tiền giả để sử dụng. Lúc bị vây bắt ở nhà thờ Vinh Sơn, có kháng cự bắn chết một công an. Vụ Vinh Sơn bị bắt 13 người. Thiếu tá Nguyễn Duy Tiếp bị bệnh chết trước khi xử án chung thẩm. A Ly Hùng án tử hình vì bắn chết công an. Những người còn lại từ 20 năm đến chung thân. Sau vụ Vinh Sơn, Việt Cộng bắt rất nhiều linh mục ở các giáo xứ từ Sài Gòn đến Biên Hòa, Long Khánh và Bà Rịa. Tất cả đều bị giam ở Chí Hòa đến năm 1982, mới đưa ra trại lao động cải tạo Xuân Phước, tức A-20 ở tỉnh Phú Yên. Và đến năm 1986, mới có người được cho về. Đa số về đợt cuối năm 1987 và đầu năm 1988. Tôi gặp các anh Dương Trung Cang, Trương Quốc Bảo, Mục sư Phan Tần, tổ chức Việt Tiến, Anh Dương Trung Cang là một nghiệp chủ ở Long Xuyên nên kết nạp người từ Sài Gòn đến Long Xuyên và Cần Thơ. Tổ chức bị bắt có cương lĩnh, bài ca, khí tài để lập đài phát thanh. Trừ một người Việt gốc Hoa là Nhiêu Tô đã phản bội, công khai tất cả được tập trung cải tạo. Những người khác ra tòa, anh Dương Trung Cang, Đỗ Văn Lý, mục sư Phan Tần bị án tử hình. Anh Trung Quốc Bảo án chung thân. Linh mục Quyền Linh, tác giả bài ca Biệt Tiếng, án 20 năm. Tôi gặp các luật sư Trần Danh Sang, Triệu Bá Thiệp, Nguyễn Hữu Giao trong tổ chức Ủy ban Nhân quyền. Tổ chức này còn có luật sư Nguyễn Hữu Doãn và nhà báo Huỳnh Thành Vị. Tổ chức mới hội họp quỹ cho anh Trần Danh Sang soạn tuyên ngôn nhân quyền và tuyên cáo sự vi phạm nhân quyền của Cộng sản Việt Nam. Tổ chức chưa hoạt động gì thì bị bắt. Trừ luật sư Nguyễn Hữu Doãn được bạn thân là Hoàng Phủ Ngọc Phan bảo lãnh cho về từ trại tạm giam, những người khác đều bị đưa đi trại lao động cải tạo. Các anh Phạm Văn Tường, Nguyễn Văn Tân, Trương Văn Quế tổ chức mặt trận toàn dân chống cộng. Anh Tường thượng sĩ cảnh sát, hai anh Tân và Quế là thượng sĩ quân cũ. Anh Tường có nói về mật khu ở Phương Lâm, nhưng tôi không tin điều đó có thật. Các anh Nguyễn Văn Lạc, Lê Văn Thương, thiếu tá Lê Văn Bằng mặt trận thống nhất toàn lực quốc gia. Anh Bằng sĩ quan nên bị đưa ra khỏi trại tạm giam 1977, tôi không còn gặp. Các anh Lạc thượng đưa đi cải tạo án tập trung. Anh Lê Văn Thương chết ở trại Xuân Phước năm 1983. Các anh Quỳnh Ngọc Diệp, Nguyễn Trung Thạch mặt trận dân tộc tự quyết, đặc biệt tổ chức mặt trận dân tộc tự quyết chủ trương cộng tác với những người của mặt trận giải phóng miền Nam để chống lại cộng sản Bắc Việt. Trong khi tổ chức các anh đã móc nối với đại tá Nam Thành, trưởng ban chấp pháp sở công an thành phố, nên bị bắt gọn. Tôi gặp các anh Nguyễn Văn Ninh và Trần Văn Phương trong binh đoàn Lê Văn Duyệt. Thủ lãnh binh đoàn Lê Văn Duyệt là ông Khổng Trung Lộ. Binh đoàn chủ trương tổ chức lực lượng quân sự nòng cốt là các khu công giáo để đấu tranh lật đổ chính quyền. Ông Khổng Trung Lộ bị án tử hình. Tổ chức thành phần thứ ba của ông Bùi Ngọc Phương gồm các ông Vũ Đăng Dung, thủ lãnh luật sư đoàn miền Trung, Nguyễn Văn Hiếu, thông dịch viên làm tòa đại sứ Mỹ, kỹ sư Phạm Tá, chủ tiệm nhuộm ở đường Lê Thánh Tôn, ông Bùi Minh Đức, tức Ôn Hòa Hiệp, Cao Văn Thanh, giáo sư Đại học Phương Nam, Lương Thiện, giáo sư Hoa ngữ, Đoàn Công Lập, cựu trưởng ty cảnh sát Thừa Thiên. Do sự thúc đẩy của Đoàn Công Lập, ông Bùi Ngọc Phương tự xưng là thành phần thứ ba đánh điện tín ra Hà Nội, đòi Phạm Văn Đồng thi hành Hiệp định Paris, hòa hợp, hòa giải dân tộc. Trần Công Lập là cán bộ cộng sản hồi chánh gia nhập Đảng Đại Việt, hệ phái Hà Thúc Ký, được làm ty trưởng cảnh sát Thừa Thiên Huế thời kỳ miền Trung tranh đấu. Lập không đi cải tạo và được sở công an thành phố giao phó tổ chức chống cộng giả để bắt nhiều người. Lập và con trai là Đoàn Công Việt bị bắt và được thả ra khỏi trại tạm giam nhiều lần trong những tổ chức phản động khác nhau. Những người trong tổ chức Bùi Ngọc Phương đi lao động cải tạo. Ông Lương Thiện chết năm 1981 và ông Bùi Ngọc Phương chết năm 1984 ở trại Xuân Phước. Việc cộng triệt tiêu kẻ thù bằng nhiều mức độ, hoặc tiêu diệt nếu bị đánh giá là nguy hiểm cho chế độ, hoặc tiêu hiểu bằng cách cầm tù hoặc khuất phục những thành phần ít nguy hiểm hơn phải đầu hàng, không còn hành động chống đối nữa. Sau khi chiếm miền Nam, cộng sản tập trung những sĩ quan viên chức chế độ cũ, các mảng phái chính trị, xong chúng mở chiến dịch nhắm vào các nhà văn, nhà báo, các lãnh đạo tôn giáo và các nhà tư sản. Vấn đề an ninh chính trị là mục tiêu số một của cộng sản. Lực lượng công an là sức mạnh chính, là cánh tay bạo lực để trấn áp. Mai Chí Thọ chỉ huy khoảng 100.000 công an rải rác ra khắp mọi nơi tại Sài Gòn, Gia Định. Các phong trào phục quốc thời gian đầu đều xuất phát từ thủ đô Sài Gòn cũ. Hầu hết đều bị bắt ngay trong giai đoạn đầu tiên, tức là giai đoạn móc nối tổ chức. Ngoài ra Mai Chí Thọ còn cho nhân viên công an đứng ra tổ chức những mặt trận chống đối giả hiệu. Nhân viên công an chìm cũng đi sĩ tài móc nối. Những ai nghe theo chúng bắt nhốt hết. Người nào dè dặt không nhận lời tham gia cũng bị bắt vì không tố cáo người chống chính quyền. Theo luận lý và luật pháp của Cộng sản, một người dân được xem là tốt khi người đó biết đấu tranh với kẻ khác để bảo vệ cho chế độ Cộng sản, biết rình mò và tố cáo hành động hay tư tưởng người khác với công an. Ai cũng có thể bị bắt vì tội danh phản động. Phản động là một từ ngữ mơ hồ Cộng sản dùng để chỉ người khác giai cấp, kể cả nhân vật lịch sử sống trước thời Karl Marx. Người nào bị bắt cũng đều có tội vì đảng và nhà nước không bắt lầm. Mục đích của những tổ chức phản động ma do công an lập ra để bắt tất cả những người dám chống đối và còn tư tưởng chống đối, làm cho những người không thích chế độ phải khuất phục, mất sức đề kháng, làm cho những phong trào chống đối trở thành kém nghiêm túc như một trò khôi hài để người dân không còn ngóng trông gì ở lực lượng đối kháng. Thưa quý khán giả, Thiên Hồi Ký Tại Chiêm Giam của Nguyễn Chí Thịnh đến đây xin tạm ngừng. Xin hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Xin kính chào quý vị.